讲这么多是默后默的高度默拉的这个好心的默后真的大家运
大家也留了胆把刀子好就把这个胆子好真的大家运的地方要来当年五万把它送到完成把它挂年给大家拿把它一块黑热是啥了不进来金大搞到这个汤就搞到这个就搞ngày nay chúng ta cứ dứt khoát cái tham dục, pha mê pha chấp mới thức tỉnh. Những chuyện ở ngoài ta là duyên lực của bên ngoài, mà chúng ta làm sao khai mở cái nội thức của chúng ta mới là thấy giá trị đời đời của chúng ta. Thì chúng ta mới học cái dũng chí của thượng đế, đại từ bi của ngài và chúng ta hòa tan trong thành giới biển yêu sống động vô cùng của thượng đế. Chúng ta phải tự đi mới có đạt, nếu không đi không bao giờ đạt. Cho nên mọi người đã hiểu cái lý này và đã tự đi trong tâm thức, phải dứt khoát để sẵn, không nên lưu luyến bất cứ những chuyện động loạn tại thế này mà tạo khổ cho chính mình. Thấy xác trẻ nhưng mà tâm cũng đã điêu luyện được nhiều kiếp ngày nay mới hướng đạo và nghe đạo, muốn hiểu đạo và muốn thành đạo thì chúng ta đã học nhiều, không phải mới đây đâu, không phải mới học có mấy tháng đâu, học đã nhiều kiếp, có người học 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, học hoài mà chưa thức tâm. Bây giờ chúng ta có cơ hội nên học dứt khoát và có pháp nắm trong tay, có phương tiện rồi, có chìa khóa rồi, phải mở cửa ra mà đi, không nên đóng cửa nữa. Mở rộng ra, pha mê pha chấp không buộc chúng ta vào khu khổ nữa. Thế xác này là khu khổ, chúng ta không tạo những hoàn cảnh buộc tâm thức của chúng ta nữa. Chúng ta phải khai thông, mở cửa để tiến qua. Nghe rõ chỗ này không? Cho nên phải cố gắng thực hành. Chúng ta bây giờ phải không phải sử dụng lý thuyết, nhưng mà trong thực hành. Các bạn đều đã thực hành và đã thấy rõ. Mình tâm kiến thánh, thấy rõ sự sai lầm của chúng ta. Càng tu càng thấy rõ sự sai lầm của chúng ta. Và thấy ta ngu, thấy ta dại, thấy ta nhỏ, thấy ta cầu tiến, chúng ta mới có tiền. Còn nếu cho chúng ta là đủ, chúng ta là đắc, không phải là được. Chiêu sửa là tiếp. Nam phụ lão ấu đều phải tự sửa, không có cơ hội tiền. Ý lại không bao giờ thôi. Cho nên mọi người đã có cơ hội thích tâm, nên giữ lấy cái phần sáng suốt đó và vun bồi nó thực hiện được để chúng ta. Cái cảnh đời nó đang điêu luyện chúng ta rất nhiều. Đứng ở đâu cũng không yên, ngồi ở đâu cũng không yên. Nhưng mà cái thức sáng suốt của chúng ta mới có sự bình an. Thiếu sáng suốt thì mất cả bình an. Cho nên hôm nay tôi về đây là thăm qua thôi. Các bạn sẽ cố gắng lo tu đi, và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để chơi một trăm cõi bất dịch của phàm học. Nơi đó là quê của chúng ta, nơi đó là kiến thiết sẵn sàng cho chúng ta hết rồi. Chờ cái ngày chúng ta trở về và nhạc sẽ trỗi sức chúng ta bằng ý chí vô vi hành, chứ không phải bằng những sự yếu lại mơ hồ nữa. Dứt khoát để về hướng cái phần lạc thú sống động của thượng đế đã và đang ăn bám cho các nhân, phải tự xây dựng niềm tin tuyệt đối thực hành, chứ không còn yếu lại nữa.
Thưa tôn sư, chúng tôi có một câu hỏi. Thưa tôn sư, cái luồng điển mà giáng xuống chỉ năm mai, năm ngoái ở đại hội Minh Pháp, thì có phải là cái luồng điển của thượng đế mà chính tôn sư mời về không?
Đúng như vậy.
Bởi vì có một vài đạo hữu không tin rằng đó là cái luồng điển của Thượng Đế. Nói rằng Thượng Đế gì mà la hét nhiều quá thế. Thì chúng tôi nghĩ rằng là Tôn Sư là Đại Thanh, Đại Tịnh, giữ quân bình, thì thấy rằng mà đạo chậm chế, Tôn Sư không muốn phiền trách, cho nên Tôn Sư mời Thượng Đế về để Thượng Đế la rầy để cho bạn đạo hiểu ra. Vì Thượng Đế đâu có phải là chỉ toàn thanh, toàn tịnh. Thượng Đế là đủ mọi khía cạnh. Ngài đã dạy ở trong cái quyển Thượng Đế giảng chân lý rồi, nhưng có nhiều bạn đạo vẫn không đọc kỹ cho nên không hiểu ra. Thế bây giờ chúng tôi xin có câu hỏi thứ hai là khi Thượng Đế giáng điển với Pháp, Ngài nói rằng cái Pháp mà Tôn Sư dạy đó là sai. Vậy thì khi Tôn Sư cho chúng tôi được hiểu rằng nên hiểu cái chữ sai ấy ra làm sao để cho bạn đạo đừng hoang mang hay là chán nản. Về phần chúng tôi thấy rằng rất có lợi ích mà tu theo cái Pháp ấy, thì không hiểu tại sao Thượng Đế lại bảo là sai.
Trong giai đoạn nào mà bảo là sai? Ngài đâu có nói sai. Nhìn nhận lại là cái Pháp của Thượng Đế, nhưng mà hành giả làm sai. Hành giả làm sai. Lời dẫn của bề trên kêu thanh tịnh niệm Phật, để chiêm nghiệm, chiêm ngưỡng và nghe những sự thanh tịnh của chúng mình. Nhưng mà hành giả vẫn làm sai. Từ cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng chế qua chế lại, chứ không thực hành đâu. Thượng Đế không nói cái Pháp này là sai. Những cái Pháp này từ Thượng Đế ra mà tạo cho độ thần hồn, chuyển xuống cho mọi người được cơ hội. Nhưng mà người làm sai. Có giai đoạn nào mà Thượng Đế chê là sai đây? Nếu Thượng Đế chê là sai thì Thượng Đế không có xuống, nhưng mà Thượng Đế chỉ chuyển ý thôi, một chút thôi, thì mượn một cái cơ hội để thức tâm bạn đạo. Nhưng mà tất cả những lời răn dạy đó là đã qua những lời êm dịu rồi mới tới cái lời để mở những cái tâm trần. Trong giai đoạn đó, trong lúc đó, có những người có công cao ngạo mạn, cho nên các bạn nghe phải thấy là trường hợp đó có ai, có những người nào phải rầy la, họ mới cảm thấy cần thức tâm. Mà những người đó họ đã thọ hưởng cái niềm tin trong lúc đó, chứ không phải ra dành cho những người tu nhẹ, như những người còn nằm trường ở trong khung cảnh đó. Không phải là Thượng Đế nói cho tất cả, vì trong trường hợp đó mà thôi, chỉ có mấy người cần phải răn dạy với tiếng nặng một chút họ mới cảm thông, mà nói nhẹ thì họ phơn phớt và sẽ quên, không ghi nhớ được. Thì khi chúng ta coi băng và chúng ta phải thấy video, thấy lúc đó ở khung cảnh nào, thì chúng ta mới nhận được. Còn nếu chúng ta nghe thoáng qua cái Thượng Đế gì mà ăn nói vô phép, thì chính mình được không hay. Như cụ đã nói rằng Thượng Đế phải minh cảm mọi trạng thái, thì trạng thái nào cũng có phần của Ngài. Trực của Ngài mà thanh của Ngài, lúc đó chúng ta mới nhận định được chân lý của Thượng Đế. Nhưng mà một chút chuyển ý thôi, nhưng mà thế gian còn chấp mê. Nếu Thượng Đế xuống trần thì thế gian sập hết rồi, còn Thượng Đế không xuống trần. Nhưng mà chuyển ý chiếu sáng cho cái người có hành đạo mà nói ra. Mà cái thứ nhất là dạy ai? Dạy Năm Mai. Không phải Năm Mai là Thượng Đế. Cho nên những người nghe băng không hiểu, phải la, phải rầy. Mà chính người nói đó là được học, chứ không phải Tam Mai là Thượng Đế. Cho nên để của sự sáng suốt các bản đạo nằm ở chỗ nào. Cho nên tôi cho thâu băng hết, thâu video hết, để cho các bạn có cơ hội nhận xét ai trượt, ai thật, dạy ai và giúp ai tiến trong việc thực động. Nhưng mà tới ngày hôm nay cũng chưa ai biết được cái đó. Bây giờ tôi nói ra mới hiểu. Coi lại thấy thâm chí hay thiệt. Dạy cái người nói ra đó nặng nhất, rầy nặng. Vì người trước kia nguyện tu để cứu đời, nguyện hy sinh tất cả để cứu đời, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị đời lôi cuốn. Cho nên Thượng Đế phải dây dắt và giáo dục để cho nó thức tâm và để thực hiện đại nguyện của chính hành giả mà thôi. Cho nên nhiều người không hiểu cái gì hết, mà chính cái người nói ra lại hiểu được. Từ sau khổ qua, Thượng Đế rạy tôi không phải rạy ai hết. Thấy không? Người ta còn hiểu hơn những người coi video. Cho nên thâu tất cả những tài liệu để cho các bạn xem. Coi thử sự thanh tịnh phê phán của các bạn đi lên đầu. Và cái chi kiến tu học đã đạt đến chỗ nào. Tự mình chấm điểm lấy trình độ của mình. Cho nên đây là qua những lời phân tích của tôi, các bạn coi lại mới thấy trình độ mình sẽ tới đây thôi. Mình là tu để tiến nữa. Cho nên cái văn minh và cái sự hiếu kỳ của thế gian ai lại không muốn. Nghe ông lên bà xuống, ông cô này nào giờ có dốt nát mà bây giờ có nói chân lý cũng hay, trúng tim mình. Mình đồn với nhau coi, coi mà cũng không hiểu cái này nó xuống làm sao và nó sẽ chỉ giáo ai chưa hiểu. Nhưng mà thật khi người mà nói ra là học đạo gì, bắt buộc thì phải tu. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là ông lên bà xuống, ông đó là thầy. Không có đâu, không phải thầy. Cô đó là thầy, không phải. Tập rồi. Còn cái lưu điển kia luôn luôn sáng suốt, ban bố cho mọi trình độ một. Hỏi cho cô đó có các bạn đã bị Thượng Đế tâm chim chưa? Vẫn tâm chim như thường. Sức mạnh đại từ bi vẫn tâm chim như thường. Khi các bạn thiền đạt tới thanh tịnh nhẹ rồi, ai nói chuyện trong tâm bạn và bạn cảm thấy rằng tôi sai, tôi đang trì trệ và tôi cảm thấy sung sướng. Ai dạy đó? Phải điển của đấng từ bi. Mà các bạn đã dũng chí tu luyện tham thiền là các bạn được điển của Thượng Đế xâm chiếm và giáo dục mà không thấy. Tôi tự đắc nơi tôi tu hay hơn. Hay hơn cái cô đó, hay là hay hơn Thượng Đế. Thượng Đế là tầm bậy ma quỷ. Tại vì sự ngu muội của mình nó bành trướng nhiều quá thì tự đặt. Có trong phạm vi nhỏ mà tưởng mình lớn. Nó có những cái trường hợp này. Tôi tu một thời gian thấy mình không có kilo nào hết, nhỏ thế. Chưa thực hiện được cái gì. Càng thấy mình chưa thực hiện được cái gì là đại phước của chính mình. Càng thấy mình ngu muội là đại phước của chính mình. Chứ đừng có vội phê phán bên ngoài. Mình cầu tiến vậy mà. Cầu tiến thì có cơ hội thấy sự sai lầm để sửa là lạc quý. Tu để chi? Để minh tâm kiến tánh. Thấy cái chánh diện của mình, thấy sự hư hoại của chính mình mà lo sửa mới là tu. Còn tu càng ngày càng ăn thua với người khác, tu cái gì? Cái ngu muội, cái khôn của đời là cái ngu muội của đạo, nó càng ngày càng bành trướng, rồi nó kẹt ở trong cái chốc. Cho nên tôi có những cuốn băng lai vãng thư trực về bạn đạo, với bạn đạo sắp đặt một cuộc thư từ lai vãng nói về tình yêu giữa người đó với tôi. Để cho các bạn hiểu cái biển yêu của Thượng Đế là vô cùng và biển yêu của con người là giới hạn. Và cái ý của một người đời chuyển ý với một người đạo thế nào. Để thấy cái cầu pha mê pha chấp trong tâm mình. Sự ghen thương, sự chiều mến, sự gây hấn, đồng đều mọi sự việc đều mở tâm hết. tập tam mê phát sắc. Cho nhiều người không hiểu, cho nên ở Việt Nam cha cũng thử thách rằng cho đi, cho mọi người biết thơ về nói tình yêu với ông Tám, để ông Tám pha mê pha chấp, để cho mọi người thấy rằng cuộc yêu của thế gian không có giá trị, và cuộc yêu đời đời trong sống yêu của Thượng Đế là có giá trị, để càng ngày càng nới rộng cái thức sáng suốt hòa đồng trong tâm thức của mọi hành giả. Cho nên tất cả đều là công khai giữa người thanh tịnh và một phần theo cái thanh tịnh, và diễn tả sự động loạn và mở tiên tơ thành tựu. Cho nên các bạn cũng có nghe và cũng có xem qua những thư từ lai vạn, mà để thấy cái cảnh giả thế gian, từ mượn cảnh giả thế gian mà tiến tới cái cảnh đời đời sống động, không có chia rời, tha thứ và thương yêu trong xây dựng cỡ mạng. Cho nên vô vi đầy đủ tài liệu cho các bạn học. Cái tâm bẩn chặt của các bạn phá mê phá chấp được là cái sông yêu vĩ đại của nhân loại. Nhờ cái này mà làm sao phá, phải có những cái cuộc đối thoại như vậy mới thích tâm. Mà trong lúc đó nếu mình ở cái địa vị của một người tu như ông Tám này, nhưng mà ngày nay một người viết thơ tới chặt phá chửi mắng đủ trò, mà người vẫn bình tĩnh dẫn dắt cái người đó tiến tới. Từ cái yêu thương của một người tình cho tới một người bạn, cho tới một trở nên một người con yêu quý của Thượng Đế, diễn tả rõ ràng. Trình độ dẫn dắt con người tu bằng thứ tư, nhưng mà đó là từ mọi trạng thái đều gắn liền trong đó và có cơ hội thức tâm trùng. Những cái khoa đó thế gian chưa có. Tôi tin chắc là lần đầu tiên tôi đã đóng vai trò đó và công khai để cho các bạn sau này lúc vắng mặt tôi, các bạn đọc tôi nhìn lắm, nghe rồi nhìn lắm, để tháo gỡ cái phạm vi yêu eo hẹp của chính mình và nới rộng cho nó lớn cả càng không vũ trụ, nó mới thích hợp trong chu trình tiên hoa đời đời vô tận bất diệt. Cho nên những người tu về vô vi thanh tịnh đi quy lăng học tất cả mọi trạng thái, ma quỷ lên xuống cũng được thành, những vị chánh giác cũng chuyển biến xuống thế gian để giao dịch tăng lực. Hiện tại văn minh giao chống giúp chúng ta chỉ có bấm một cái là có hết. Những người vô vi không tốn nhiều tiền mà học được như đạo rất rõ. Trong đó nhiều trạng thái chúng ta có thể dư trong 2 tiếng đồng hồ là có đầy đủ để thức tâm mà đi tới, chứ không có nói rằng tôi nghe đám này hay đám kia dở này kia kia nó chạy theo hoạt động. Nhờ cái tài liệu đó chúng ta không còn động nữa, và chúng ta thấy được tôi đủ tài liệu rồi, thấy tôi đang sống với Thượng Đế. Thượng Đế vẫn đem đại từ bi xâm chiếm trong tâm thức của tôi. Càng ngày càng tu tôi thấy thế đó, rốt cuộc là vi không mới là đại lạc. Thì các bạn cũng có ở trong cảnh giận hờn buồn tủi rồi, các bạn cũng tôi thấy vi không. Ông Tám nói tôi vi không, tôi vi không, tôi thấy thế luôn. Mà tôi còn ở trong chấp, tôi thấy tôi ăn không được, tôi ngủ. Tại sao? Tại tôi thiếu dũng. Tôi chưa thấy tôi. Nếu tôi thấy tôi đâu còn si mê nữa. Tôi nhờ si mê ngày nay tôi mới hiểu đạo. Mà bước đạo rồi thì tôi bỏ cái thuyền si mê để tôi tới cái thuyền chân giác. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn có nhiều cơ hội để thực tập. Trước kia tôi tu, tại sao tôi phải làm những cái tài liệu đầy đủ khó khăn như vậy mà tôi vẫn làm được? Tại sao? Vì trước khi tôi đi tu đó, khổ lắm. Tôi muốn nghe một lần chân lý, tôi phải đi bộ 10 mấy cây số tôi mới nghe. tôi không muốn hành các bạn khổ như tôi. Cho nên những cái gì mà tôi bị kẹt trước kia là các bạn phải coi. Tôi tìm đầy đủ tài liệu để cho các bạn có cơ hội thức tâm trong ngay mặt, rút ngắn thì giờ cho các bạn tiến hóa, là muốn đổ cho các bạn tiên màu mà thôi. Hồi xưa khó lắm mới gặp được một người đạo. Bây giờ các bạn bấm nút là nghe người đạo thuyết giảng trong tâm tư. Mà thời đại tiền bạc này, các bạn muốn nghe đạo các bạn phải đóng tiền. Nhưng mà ngày nay các bạn không có tốn tiền, chỗ nào cũng nhà các bạn, sư nào các bạn cũng có thể đi tới. Ai đã làm cho các bạn? Vì tôi thiếu thốn cái đó trước kia, ngày nay các bạn có. Bước chân tôi đi đến đâu đem lại sự bình an cho mọi người, và nơi đó là bản thân của các bạn. Các bạn chỉ có đi thôi là có người xuống. Thế chưa? Cho nên phải bình tâm lo tu học. Chúng ta có cái của cải vô cùng, và chúng ta là người trong khả năng xây dựng tình thương. Ngày nay chỉ có một người đã đem lại hạnh phúc cho các bạn. Nếu các bạn sẽ đi ở tương lai là các bạn sẽ thấy rõ những cái gì tôi đã làm cho các bạn. Không có sợ đâu. Thì tương lai các bạn đi một vòng hết sự sống. Đó là bình an và hạnh phúc đó. Thế gian những vị tu cao nổi tiếng mấy ngàn năm nay chưa làm được chuyện này. Ngày hôm nay một mình tôi đã làm. Tương lai các bạn sẽ làm những việc ngoan ngoãn hơn tôi. Phải có lắm. Chúng ta làm nhiều hơn trong thực hành, chứ không phải rêu rao và không làm. Ngày hôm nay các bạn khó hết rồi. Không tin các bạn cứ điện thoại nói chuyện là thấy khắp thế giới quan nhân lắm. Thì cái con đường đó Thượng Đế đã cho chúng ta, qua tôi và sẽ qua các bạn. Giữ lên niềm tin tuyệt đối mà chúng ta sẽ hưởng trong sự nhà hạ đời đời, trong tình thương huynh đệ một nhà. Không xa nhau, không bỏ nhau. Đối với một cái tổ chức khác ở thế gian này, tôn hằng như tiền bạc mới có cơ hội đâu. Ngày nay các bạn không có tổ chức. Chỉ bỏ động đạt tịnh là các bạn đến nơi. Tôi mong rằng một lần tôi đến đây, một lần thức tâm các bạn. Và các bạn sẽ xem lại tất cả những tài liệu các bạn đã có trong tay, và nghe lại những chân lý mà các bạn được nghe nhiều lần, và nghe nữa, nghe mãi, nghe hoài, rồi bạn là chân lý. Chân ngủ vô vi không có thói bỏ, chỉ có tiếng không có lỗi. Hạ mình dạt bỏ tạo lại để hưởng một kho vô tận của thần này, dần dần chuyển vào tâm thức. Người nào?
Dạ.
Người nào?
Dạ, con chị đang
sống
ở nhà là các
thì đó rồi làm được sẽ nghe, chúng tôi gỡ băng để nghe những con đường mà tôi đã dọn sẵn hết. Chính là con người khó tu nhất là tôi, nhưng mà tôi cũng đã đi được. Chắc là mọi người cũng sẽ đi. Họ bây giờ có phương tiện nhiều hơn tôi. Tôi xưa kia không có tiền tật, không có tiền đi xe đi bộ mà tôi còn tu được. Thì quý vị ở đây đầy đủ phương tiện xe pháo mà không tu được ra sao? Không phải đâu. Cái căn tu có ý chí qua sự cám dỗ rồi họ cũng tiến. Vì sự cám dỗ không có thể đợi đợi được, tạm thôi, như cũ đã qua rồi, sự cám dỗ đâu có đợi đợi được, rồi cũng không mất nó đi, rồi cũng phải tự đi, thấy không? Rốt cuộc là cái sự cám dỗ không thành vấn đề đối với người vô vi. Mà người vô vi chịu thực hành thì qua cái cám dỗ rồi họ mới dũng mạnh hơn, họ thấy là mạnh hơn, họ thấy sáng suốt hơn, họ thấy trẻ trung hơn, họ thấy là vui tươi hơn. Cho nên ngược lại họ cảm ơn sự cám dỗ mà đã vượt qua sự cám dỗ. Thì cám dỗ mượn cơ duyên của cám dỗ mà thuyết minh chân lý để dẫn con người từ trong ngục tù mà ra khỏi đó, nó cũng là hữu ích chứ không phải. Cụ thấy không? Không phải, không phải. Nhưng mà cái trí thức và cái sáng kiến của người là vô cùng. Đừng lo những người đó. Mình làm mẹ, mình lo chứ gốc thân tình thì những cái nhánh cây sẽ đẹp đẹp. Đừng có lo, lo mình tốt. Cứ lo đổ cho con tu, rồi con nó thành Phật đi mất, bỏ mình bơ. Mình tu, mình tu cho nó được hưởng. Thấy không? Cha tu, mẹ tu, con phải tu. Trẻ không khỏi đâu. Nó đi đâu? Nó bị giam trong ngũ hành rồi. Tư quan ngũ tạng đều giới hạn, tư quan ngũ tạng giới hạn, nó làm cho nó vượt khỏi cái thế xác này. Rồi cũng bao nhiêu cái công chuyện nó kích động và phản động, rồi nó phải tích tập. Nó chạy đi đâu? Muốn chứ muốn đâu có được. Rốt cuộc phải trở về với chân giác của chúng ta. Nó yên. Còn hay không? Muốn ăn ba tô chiếu mà ăn tới hai tô là thấy hết. Nhưng mà mình bình tĩnh chút rồi chút nữa cũng trả lại, chứ có giữ được đâu mà dành. Thấy không? Cái sự thanh nhẹ là đời đời. Phải trở về với sự thanh nhẹ. Tự cứu cho chúng mình. Mình đã hết cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để sống trong lễ sống. Tại sao mình không đem tâm hồn nhẹ nhàng như vậy để mình tận hưởng? Đâu phải mình ngu hơn người ta, đâu phải mình thiếu được, thiếu cái phần đó. Mình đầy đủ mà. Cũng biết tu thở ra. Tại sao mình không hiểu đây là cái nhẹ, là cái đời, cái quý. Mà chính tôi đang sống trong cái hơi thở, chứ tôi phải sống tiền bạc đó. Đô la không có, tôi bịt lỗ mũi, đô la đâu có làm tôi sống được. Tôi mở cái lỗ mũi mà tôi liên hệ với đại tự nhiên thì tôi có sống. Thì mọi người đang sống trong trời cho đâu có bao. Tại sao ông nói nhà không sống với nhà, mà lại muốn sống trong cái phạm vi eo hẹp trói buộc cái làm tình tiền tham sân si cái làm gì? Tại sao ta cần đâu thực hiện cái cần thiết cái thanh nhà ngay trong căn phòng này mà nực một cái là mình đã thấy mệt thôi. Mà mình có cái không khí thanh nhẹ, mình không tận hưởng cái thanh nhẹ mà mình trở về với sự thanh nhẹ thì mình ôm sự nặng nhọc cái làm gì? Ngoại cảnh là nặng, chuyện của người ta cũng chuyện của mình. Tại sao mình không biết thương yêu mình? Mình không biết quý mình. Biết quý mình, biết thương yêu mình là quý cả càn khôn vũ trụ, quý cả thượng đế, quý qua tất cả nhân loại. Thấy chưa? Còn không biết thương yêu mình, không biết quý mình thì thất bại hết. Bị đất đi sạch. Ông Thích Ca biết quý Ngài là thành tựu. Ngày nay chúng sanh bắt chước Ngài mà đi. Ngài chỉ làm cho Ngài thôi. Mọi người bắt chước Ngài. Bây giờ chúng ta đi đường Ngài đâu có đi xa. Đi đúng. Có đầy đủ khí giới tình thương và đạo đức trong tâm. Không lệ thuộc. Chỉ ban thôi. Thanh tịnh là chỉ ban phước cho mọi người. Tại sao chúng ta làm không làm điều này? Chuyện cần thiết không làm, nhưng làm chuyện không cần thiết phải làm gì? Thấy không? Đánh thấp giá trị của chính mình. Giá trị mình từ tam thập thiên, tam thiên giáng lâm cho đạo thánh. Bơ vơ thế gian đâu. Có cõi về mà, nếu không có về thì chúng ta đâu có hít thở được. Có chỗ về. Không sợ đâu. Vì trời chứ, vì chỗ thanh nhẹ thì trời chứ đâu.
Xong con người tu hành lý thuyết không thầy? là lý thuyết là con thiếu thực hành.
Nói thanh tịnh là không đi đâu hết, làm sao mà còn về nữa này.
Sao không đi đâu? Động là con phải tới, còn thiếu thanh tịnh con phải tới. Con thấy chưa? Cứ nếu con thanh tịnh ở thế gian chút xíu con tới, đâu con cũng tới được.
Nhờ thưa thầy, tới là cái gì tới thầy?
Cái thức của con.
Cái thức của
con. Sự hiểu biết con thanh tịnh. Con nghĩ tới thầy.
Thôi à.
Con ôm lấy ông Tám. Ông Tám là gì? Ông Tám là hai không. Con có trong hai không? Ông Tám trong con. Mà ông Tám là gì? Ông Tám là hòa đồng. Con cũng thượng trung hạ hòa đồng nữa. Hòa đồng với cả càng không. Sao?
Dạ, như vậy là cái thức cũng là không luôn.
Cái thức cũng là không. Đâu phải con phải quy không. Con ôm cái không. Con mới thanh nhạc. Con thấy không? Cái chủ lực sống của con là cái không nữa. Nếu không có cái không, con bịt cái lỗ mũi là con có sống được không? Sự sống con không phải cái này, nhưng mà từ cái nhẹ, vô cùng nhẹ. Mà nếu con không trở về cái đó là con vô cùng nặng, trằn trọc cả đêm mà không có tiếng. Mà con cứ hướng vô cùng nhẹ, con ngồi trong nháy mắt, con thấy con đi tới. Đi tới cái tuyệt đối vô cùng thanh tịnh ở trong con. Không mở mắt phàm đi tìm nữa, nhưng mà nhắm mắt để về chúng ta an nhàn vô cùng. Cái gì cũng sản xuất từ thanh tịnh mà. Ông chỉ sư thiếu thanh tịnh đâu có vẽ được cái hình của các chết này mà tạo ra cái chữ thâu văn mà phát thanh đó. Phải từ người thanh tịnh sáng tạo không? Mà có người động loạn đâu có làm được gì đâu. Bây giờ con tu thiền là xây dựng cho trở về với thanh tịnh, là một chuyên gia hòa thanh khí tất cả càng khôn, để thức tâm và xây dựng sự sáng suốt vô cùng. Nhiên hậu mới ban ơn cho các giới đang tập tội. Thế đâu có phải là yếu hèn đâu. Tại mình hướng ngoại, mình thấy mình chiếu, chứ mình hướng nội, mình còn dư chỗ ngồi, dư việc làm, nghiệp tâm nhiều quá. Nghĩ người này, nghĩ người kia, nghĩ người đó, đó là nghiệp, nghiệp tâm nhiều quá. Thì vừa tháo gỡ cái nghiệp tâm nó cho về thanh tịnh. Ai là người trách nhiệm và ai là người phải dọn dẹp điều đó? Chính mình. Kỷ niệm của trời trường đồ, nó đời nó lôi cuốn biết là bao. Bây giờ mình dứt khoát, thất tình lục dục, dứt khoát. Thì nó sẽ xuất hiện sự thanh tịnh, nó có gì đâu. Cứ thử làm thì nó sẽ tạo. Cái mình muốn mình gạt, cái mình thích mình bỏ. Thì hết động là nó là tịnh. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Trong gia đình, bạn bè, tranh chấp, ý nghĩ tranh chấp, mình gạt, không phải. Chưa cần thiết. Tôi sử dụng cái phần cảnh cần thiết là hòa với hơi thở của tôi. Tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi nghe được hơi thở của tôi. Mà tôi tận hưởng sự thanh nhẹ hơi thở này. Ban đầu tôi nghe bằng hơi thở, sau này ý tôi chuyển là ánh sáng, không còn hơi thở nữa. Cái hơi thở nhẹ. Bây giờ bịt con mắt con người mà còn cái hơi thở mà con người nó mò nó cũng đi tới nơi. Người đuôi nó cũng đi trong hơi thở chứ đâu phải đi với ánh sáng. Nhưng mà hơi thở là ánh sáng. Hơi thở là sự cảm giác là thấy, là sao. Mình có nguyên khí đầy đủ mà không sử dụng, nó tạo sự yếu hèn. Hướng ngoại tạo động mà quên cái nội thức là vô cùng. Nên nhiều người nói tu để đạt mà không chịu tu lấy gì đạt. Nếu tôi tu chơi, tôi tới tôi nói chuyện với bạn đạo là tu, đâu phải tu. Tu là mình phải hành trong nội thức cơ mà. Chứ nói chuyện với bạn đạo cũng phải tốt. Gặp chơi thăm. Còn mình sử dụng nguyên khí khai thông sự lố bịch trong nội tâm nội thức này. Cái đó mới làm được chỗ. Mới người thực hành. Mà không ai biết. Mình hành là mình biết mà thôi. Cho nên nhận được cảm thức vô cùng đó mới thấy rằng cái cơ duyên tiến hóa đến trong tâm hồn của chúng ta. chúng ta là người nhận hay là từ chối mà thôi.
Thưa tôn sư, chúng tôi xin thay lời mặt đạo đa tạ tôn sư đã minh giải cho nhiều điều. Nhưng mà chúng tôi được biết là mấy bữa nay tôn sư mất ngủ, để nhà chúng tôi không dám làm mệt nhọc tôn sư thêm nữa. Thì xin mặt đạo ngày mai 8 giờ tối thì lại tới tề tiểu ở đây được nghe tôn sư minh giải. Dạy có thể lâu hơn vì là tôn sư mấy bữa nay như anh Vân đã nói lúc nãy đó mất ngủ, thành ra phải để tôn sư nghỉ ngơi.
Cảm ơn các bạn tới thăm tôi và sự nhớ nhung của tôi nãy giờ như tàn đi, thì chúng ta tiếp tục giữ niềm tin sẵn có của mọi cá nhân để nung nấu thêm, từ một ngày nào đó sẽ thực hiện đến đích. Chúng ta sẽ ở cơ duyên tốt đẹp hơn, không cơ hội tôn tương ngộ vui tươi hơn, cỡ mở hơn. Cảm ơn sự hiện thăm của các bạn hôm nay.